kỳ đang ngồi thiền, cái ngủ gật. Khi mà ngủ gật cái tự nhiên nghe con ếch nó kêu. Cái ngài mới tưởng lầm là cái tiếng bản báo cạo tóc. Ngài mới gấp gấp mở mắt xả chân xả thiền, tính chạy đi cạo tóc. Thì có một huynh đệ gần đó biết là ông sư này lầm, cho nên mới nói: "Ô huynh ơi, đó là tiếng ếch kêu, không có phải bản đi kêu cạo tóc đâu." Cái tự nhiên ngang đây, thủ tòa Thế Kỳ bừng tỉnh, ông mới tới phương trượng ông trình. Thì khi mà trình như vậy thì hòa thượng mới dạy: "Ông há chẳng thấy La Hầu La mới nói ngang đó thôi." Thì sư Thế Kỳ chặn lại, mới nói là: "Thưa hòa thượng, chẳng cần cử công án, xin hãy đợi con tự kháng." Thế ông trở về phòng. Ông trở về phòng. Và ít lâu sau thì sư tỉnh. Và khi tỉnh rồi thì sư mới làm bài kệ: "Mơ màng nghe tiếng bản, tỉnh ra biết ếch kêu. Tiếng bản và tiếng ếch, núi non có khác chi?" Đại chúng thấy câu chuyện này không? Nghe tiếng ếch, rồi bên nghe tiếng bản, hai cái nó khác nhau. Và mình luôn luôn phân biệt khác. Nhưng mà tiếng bản và tiếng ếch, núi và non có khác chi? Nếu trên phân biệt đây là tiếng ếch, đây là tiếng bản, đây là tiếng chửi tôi, đây là tiếng khen tôi, thì nó khác. Phân biệt khác thì tâm có dao động không? Nghe bản mà nghe ếch thì ngồi yên, mà nghe bản tưởng là bản một cái là lo xả gấp gấp chạy, bị động liền lập tức. Nhưng mà nếu biết cái gốc của nó là tiếng, nhận được tiếng là tánh nghe, mà trong tánh nghe thì núi non có khác chi? Trong cái tánh nghe thì tiếng ít, tiếng bản không khác. Thì một ngày nào người ta chửi mình và người ta khen mình, nơi tánh nghe núi non có khác chi? Vậy thôi chúc huynh đệ một ngày nào mà người ta chửi mình gì đó thì mình cũng thầm trong bụng: tất cả chỉ là một cái tánh nghe, còn mọi thứ là cái dụng của nó. Đó là cái chỗ mà cái câu này nói đó: toàn là cảnh pháp, có chỗ lặng mất thì lặng mất ắt có nơi. Đó. Tất cả đều là cảnh pháp. Cảnh pháp là gì? Cảnh pháp là những cái pháp sanh khởi do duyên tạm khởi. Tất cả những cái sanh khởi do duyên tạm khởi thì khi hết duyên nó sẽ thế nào? Nó vẫn một bản tâm như là sóng tan về nước. Đó. Thì chúng ta mới thấy nói thì như là sâu, như là cao, nhưng mà khéo khéo thì những cái này là những cái mình thường xài ghê lắm. Mà khéo xài thì mình bớt khổ. Nói thì nghe dễ phải không? Nhưng mà từ người nói tới người nghe vẫn khổ không nhiều thì ít. Từ ngày này qua ngày kia chứng tỏ là mình chưa tiêu hóa được những cái món ăn ngon này. Dọn lên trên bàn thì mình trầm trồ và mình rất thích, cũng ăn vô, nhưng mà chưa biến thành máu thịt. Đó là cái lý do mà quý huynh đệ chúng ta cần phải nghe hồi, nghe băng, nghe sư ông giảng, chỉ lập lui lập tới một việc. Mà đại chúng biết không? Ví dụ như khi mình chùi cái nồi, khi mình chà một cái xô, thì đại chúng thấy cái động tác của mình đâu có thay đổi. Mình chà cái xô là mình cứ chà như vậy. Cái chà đầu tiên và cái chà thứ 1000 hoặc là thứ 500 mấy, nó khác hay nó giống? Nó giống y. Mình chỉ làm một việc giống y, nhưng mà mình vẫn phải làm thì cái xô nó mới sạch, cái nồi nó mới sạch. Thành ra những cái điều nghe này nó không khác. phải không? Cái ngài huynh đệ mà đang còn mới cạo tóc như là mấy em mới xuất gia đó, nó vẫn nghe những cái điều này. Rồi 10 năm sau như cô bây giờ, khi mà cô nghe sư ông mà truyền cái giới tam quy ngũ giới cho mấy Phật tử, trong lòng nó vẫn cảm động vô cùng. Thì để thấy là mình vẫn đang làm cái, vẫn phải huân vào những cái điều này đó. Thì như vậy lần lần nó mới thấm. Thành ra tuy nói cái lý rất đốn, nhưng mà chư tổ ngày xưa vẫn phải ở trong tùng lâm 5 năm, 10 năm, 2, 3, 40 năm, nó mới thành một khối. Thành ra sự lý tuy đốn ngộ, sự phải tìm tu. Nói như vậy để thấy là không phải mình nghe những cái lý cao này rồi trong cái đời sống mà mình dám sơ xuất không. Mình cứ nhìn cái gương là sư ông là mình biết. Tới hôm nay mà khi Phật tử cúi xuống đảnh lễ là sư ông cúi cái đầu xuống thấp vậy nè. Tất cả mọi chuyện sư ông rất là cẩn trọng, không dám bỏ một thời thiền, không dám một cái gì khác hết trơn. Thì mình mới hiểu mình rất là mới, rất là non, rất là sơ cơ. Thì đối với các pháp mình phải rất là cẩn thận, dù là học những cái lý sâu. Quên cảnh tới đoạn khác ha. Từ Đại sư Đạt Ma đến Trung Quốc, chỉ nói một tâm, chỉ truyền một pháp. Lấy Phật truyền Phật, chẳng nói Phật khác. Lấy Pháp truyền Pháp, chẳng nói Pháp khác. Nhắc lại, khi mà Tổ Đạt Ma đến Trung Quốc gặp vua Lương Võ Đế, vua hỏi Thánh Đế Đệ Nhất Nghĩa là thế nào, thì ngài trả lời là rỗng thênh, không thấm. Như vậy là ngài chỉ nói một tâm, hỏi cái có nghĩa rỗng thênh không thánh, có nghĩa là bổn lai vô nhất vật, là ngài chỉ nói một tâm, chỉ truyền một pháp. Trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật, là chỉ thẳng nơi cái tánh Phật, và chỉ truyền một pháp. Cái pháp là gì? Chữ pháp này á, là chữ pháp nó có nghĩa như mình nói Phật pháp hoặc là giáo pháp, là cái lời dạy để cho người học nương theo tu tập. Nó là cái phương tiện. Vậy ở đây cái phương tiện chỉ tâm của Tổ Đạt Ma là trực chỉ. Ngài chỉ truyền một pháp thôi, đó là trực chỉ. Ngài không lập văn tự, bất lập văn tự giáo ngoại biệt truyền. Như vậy pháp là cái phương tiện chỉ tâm, mà cái phương tiện này là không có phương tiện. Thành ra khi tới ngài Huệ Khả thì ngài chỉ nói đem tâm đây ta an cho, đó là không phương tiện. Và chỗ này nói như vậy là vì sao? Vì lấy Phật truyền Phật, chẳng nói Phật khác. Lấy Pháp truyền Pháp, chẳng nói Pháp khác. Tại sao nói là lấy Phật truyền Phật? Ví dụ ha, con nít nó tới trường nó học, nó chưa có biết làm toán, hoặc là nó chưa biết nói tiếng như bây giờ. Ví dụ như mình đi, mình chưa biết nói tiếng Anh, chưa biết nói tiếng Pháp, thì bây giờ đi học thì ông thầy mới dạy. Ông dạy chữ nào mình biết chữ đó, chữ nào ông không dạy mình không biết, phải không? Thành ra cái kiến thức của ông thầy ấy, nó được truyền từ ông thầy qua cái đầu mình, rồi mình mới nhớ, rồi mình vận dụng. Mà nếu ông không dạy cho mình chữ đó, hoặc là mình không học chữ đó thì mình không biết. Còn cái này lấy Phật truyền Phật, chẳng nói Phật khác, là tất cả mình sẵn, bây giờ chỉ khơi thôi, và mình xài cái của mình. Thành ra không sử dụng gì tới cái ý thức hết. Và cái kho này là cái kho, nếu mình không tu tập mình lại không biết. Cái kho này là cái kho không có dấu của ý thức, bặt dấu vết ý thức.